Chương 24. Cảnh giới ngày 14 tháng 1 đã điển trước là một ngày điên cuồng. Trên địa cầu loài người sống ở năm châu lục lớn, vô số quái thú hải vực đang men theo đường sông tiến tới. Bởi vì khoảng cách khá xa, nên phần lớn còn chưa tới thành phố căn cứ, nhưng quái thú cấp vương cùng cường giả cấp hành tinh của loài người đã bắt đầu điên cuồng quyết đấu, mà mỗi quốc gia, mỗi thành phố căn cứ không hẹn mà cùng cho phát sóng trực tiếp trên toàn quốc. Mỗi trường chiến đấu làm vô số người quan tâm. Sự quan tâm của tất cả mọi người trên toàn cầu đã sản sinh một cỗ khí thế vô hình, loại khí thế nhiệt huyết sục sôi, khiến một vài những cường giả nghị viên còn đang chần chừ, nhiệt huyết trong lòng đều sôi trào lên, tất cả đều đứng dậy chiến đấu vĩnh viễn đều đẫm máu. Trong quái thú cấp vương cũng có mạnh có yếu, yếu có thể so với cấp hành tinh nhất giai, mạnh có thể so với cấp hành tinh tam giai, tứ giai. Mà nhân loại cường giả cấp hành tinh có ưu điểm duy nhất là mỗi người đều có bộ đồ hắc thần, cái này khiến cường giả cấp hành tinh của nhân loại tử vong thấp xa so với quái thú cấp vương, nhưng thấp nữa vẫn là có cường giả nghị viên ngã xuống. Dù sao, quái thú có một ưu thế lớn nhất chính là số lượng quái thú cấp vương trên lục địa đã hơn nhiều so với cường giả nghị viên của nhân loại, mà số lượng quái thú hải vực cấp vương càng nhiều kinh người. Nhân loại cấp hành tinh dù gần 90 người, nhưng chỉ trong một ngày 14 tháng một quái thú cấp vương từ trong đại dương bay ra đã đạt đến 903 đầu, gấp 10 lần nhân loại, đây còn chỉ là một phần thôi. Những đỉnh cao của hai đại chủng tộc nhân loại và quái thú đại quyết đấu đã khiến rất nhiều cường giả thần bí của nhân loại được vô số người biết tới, là Phong, Mặc Hán Đức Sâm, Y Tư Đạt, mỗi cái danh tự đều cực kỳ chói sáng, mà trong đó chói sáng nhất tính ra phải là La Phong. Ngay từ lần đầu La Phong ra tay, một người chém chết 6 con quái thú cấp vương, sau đó liền bắt đầu nhanh chóng hướng tới các nơi khác của Hoa Hạ Quốc, những cường giả cấp hành tinh khác ra tay, cùng một đầu quái thú cấp vương chém giết, có lẽ sẽ rất vất vả nguy hiểm, có khi còn phải chạy trối chết. Nhưng La Phong thì khác, hắn ra trận, kết quả nhất định là thắng lợi, từ tảng sáng cho đến 3 giờ chiều. Quái thú cấp vương chết trong tay La Phong đã đạt đến 37 đầu đáng sợ. Trời ạ! À, toàn bộ những cường giả cấp hành tinh khác của Hoa Hạ Quốc cộng lại đều không bằng một nửa La Phong, thanh danh đại chính nhất thời Hoa Hạ Quốc. Thậm chí trong những quốc gia khác có tiếp sóng truyền hình, vô số người đều bắt đầu sùng bái La Phong. Nhưng mà giết chết 37 đầu quái thú cấp vương đối với nhân loại mà nói là cổ vũ cực lớn, nhưng đối với phe quái thú hải vực mà nói, bọn chúng lại phẫn nộ vô cùng. Quái thú lợi hại cũng có trí tuệ, bị đánh chết 37 đầu quái thú cấp vương rất nhanh đã dẫn tới một trong hai đại hoàng giả của quái thú hải vực, Bát Chảo Thú Hoàng. Bát Chảo Thú Hoàng này không giống thú hoàng hồi đó trên đảo Sương. Đầu thú hoàng trên đảo Sương mùa kia thuần túy là anh mộc nha tinh thúc dục mà thành, mà Bát Chảo Thú Hoàng cùng Lôi Long Hoàng, hai đầu thú hoàng chính là ở biển cả vô biên lần lượt chiến đấu, lần lượt giết chóc, từ từ trưởng thành lên, thực lực phải mạnh hơn nhiều. Giữa không trung cách căn cứ kinh đô hơn 120 cây số, có thể coi trường quyết đấu đỉnh cao trong ngày 14 tháng 1 đang xảy ra. Trong đó một bên là che trời đẩy đất, như là hòn đảo lơ lửng trên trời, đúng là Bát Chảo Thú Hoàng. Luận thể tích, có thể coi Bát Chảo Thú Hoàng là một con có thể tích lớn nhất trên địa cầu, so với con thú hoàng ở đảo Sương Mù còn lớn hơn nhiều. Chỉ riêng cái đầu khổng lồ kia đã như một quả núi nhỏ, 8 cái xúc tu so với xúc tu của thú hoàng trên đảo Sương càng thêm cường tráng, chiều dài tương đương. Mà bên kia chính là nhân loại cường giả La Phong. Tốc độ của La Phong nghị viên phi thường nhanh, nguy hiểm. Trong các quốc gia đang phát sóng trực tiếp, vì tốc độ chiến đấu thật sự rất nhanh, căn bản không kịp thuyết minh cặn kẽ. Vậy mà xem nhẹ ta, ngươi sợ Lôi Thần và Hồng chứ không sợ ta. La Phong vẫy tay một cái, hộ hình đao đao hình cuồng màu vàng dài mấy chục thước rơi vào trong tay, biến trở về thanh đao hình cung. La Phong cũng nhận được tin tức thời điểm kiểm giác cử thú tàn sát bừa bãi địa cầu, từng đặc biệt đi qua căn cứ Hồng Chữ, công kích tổng bộ võ quán, hy vọng muốn giết chết hai đại cường giả của loại người Hồng và Lôi Thần. Có lẽ là hai đầu thú hoàng đã nói qua cho kim giác cự thú, trong nhân loại khó đối phó nhất đúng là hai người Hồng và Lôi Thần. Nhưng kim giác cự thú tuyệt không thành công. Hồng, Lôi Thần ẩn ở trong phòng tu luyện của phi thuyền tổng bộ tránh qua một kiếp, chiến hạm vận tải giữa các vì sao kia vốn đã rất bền chắc. Kim giác cự thú cấp hạng tinh nhất giai muốn phá hư không có khả năng. Càng không nói muốn xuyên qua thân chiến hạm vận tải, công kích phòng tu luyện kiên cố nhất bên trong. Còn trọng lượng, chiến hạm vận tải giữa các vì sao dài vượt quá vạn thước. Trọng lượng là lấy ước tấn làm đơn vị. Phải biết rằng trên địa cầu, hàng không mẫu hạm đem so với chiến hạm vận tải chỉ có thể được coi là tiểu bất điểm, đã nặng mấy vạn tấn. Chiến hạm vận tải giữa các vì sao làm từ vật liệu có mật độ lớn hơn, thể tích càng vượt quá vạn lần, trọng lượng có thể nghĩ. Võ giả cấp hành tinh nhất giai tối đa nâng được vật thể nặng hơn 100 tấn. Cấp hành tinh nhất giai, phải biết di chuyển chiến hạm vận tải giữa các vì sao lấy ước tấn làm đơn vị căn bản không có khả năng, phá không được, di chuyển không xong. Muốn cắn nuốt đồ vật lớn như thế nuốt không nổi, phân giải hấp thu chiến hạm vận tải lớn như vậy, nó cũng phải rất lâu mới có thể hấp thu. Dù sao ngày hôm nay kim giác cự thú đã cắn nuốt mấy cái căn cứ chiến tranh bằng kim loại trên địa cầu dám chống cự. Sức ăn của nó đến đó thôi, do đó Hồng và Lôi Thần tránh được một kiếp, vốn định nhanh chóng giải quyết ngươi. Không ngờ phòng ngự mạnh như thế, chậm chút vậy, ánh mắt La Phong phát lạnh, chết đi, hộ đao bạn trong tay lại vung ra một lần nữa, chỉ thấy lưỡi đao hình cung trên hộ đao bạn nhanh chóng tổ hợp thu súc, cuối cùng lại biến thành loan đao con màu vàng dài chỉ một thước, mỏng như cánh ve, không giống với đao mang mấy chục thước lúc trước, lần này cực kỳ ngưng tụ, vèo, loan đao con màu vàng chợt lóe, như cắt vào quả táo, như cắt vào quả táo, trực tiếp cắt vào trong cái đầu to như cây đảo của Bát Trảo Thú Hoàng. A a a a, Bát Trảo Thú Hoàng phát ra tiếng kêu chói tai, ào ào ào, độc dịch đen như mực phun tới mãnh liệt, làm cho mọi người toàn bộ thế giới nín thở. Khi La Phong hoàn toàn bị độc dịch màu đen bao phủ, vô số người lo lắng vô cùng. Phải biết rằng ngoài thôn phệ thú ra, trong quái thú hải vực mạnh nhất chính là hai đầu đại thú hoàng, một con là Bát Trảo Thú Hoàng, một con là Lôi Long Hoàng. Lôi Long Hoàng lấy tốc độ, lôi điện, sức mạnh chứa danh, Bát Trảo Thú Hoàng lấy phòng ngự, năng lực tái sinh, độc dịch, lực xoắn trứ danh, luận độc. Bát Trảo Thú Hoàng đứng hàng thứ nhất. À à à à à, gà. Bát Trảo Thú Hoàng bỗng nhiên phát ra tiếng kêu thống khổ, 8 cái vòi thô dài điên cuồng phùng vẫy, chỉ thấy cái đầu khổng lồ như một quả núi nhỏ của nó không ngừng chấn động lõm vào, mà đôi mắt còn lớn hơn một cây nhà của nó lại tràn đầy vẻ thống khổ điên khùng. Bùm, trên sọ não rách ra một vết thương đường kính 2-3 thước, tức thì óc máu như suối trực tiếp phun trào ra. 8 cái vòi thô dài của Bát Trảo Thú Hoàng vô lực rụ xuống, thân thể to lớn nhanh chóng đổ xuống, ầm ầm, thân thể khổng lồ giống như hòn đảo trên không đập xuống trên mặt đất khu hoang dã, làm cả đại địa rung chuyển như có động đất, làm một số nhà cửa dầm mưa dãi nắng mấy chục năm nhanh chóng chấn động rạn nứt rồi sụp đổ, một tầng cho bụi mù mịt. Một trong hai đại thú hoàng, Bát Đại Thú Hoàng chết, mà trong độc dịch màu đen kia, La Phong chân đạp đụng thiên toa bay ra, nhìn thoáng qua thi thể của Bát Đại Thú Hoàng nằm trên mặt đất. Ngay lập tức, khắp nơi trên toàn cầu không phân biệt quốc gia, màu da, giới tính, tuổi tác, tất cả mọi người đều kích động vạn phần, nhưng La Phong lại rất bình tĩnh. Bát Trảo Thú Hoàng này thật là muốn chết. Trong không gian chí năng vòng tay Ma Ba Tháp cầm một quả táo, khinh thường mắng nó ra khỏi biển, đã không phải là đối thủ của Hồng và Lôi Thần. Hiện tại Hồng và Lôi Thần đi ẩn náu, nó liền cho rằng vô địch. La Phong, thực lực của ngươi so với Lôi Thần đã mạnh hơn chút rồi, giết chết nó còn không phải là việc nhỏ, thực quá ngu ngốc. Vừa nói, Ba Ba Tháp hung hăng cắn một miếng táo. La Phong bây giờ giết chết thú hoàng cấp hành tinh lục giai, sử dụng hồ đao bàn là đủ. Nếu như sử dụng mảnh vỡ xích hỗn đồng mẫu, có khả năng cùng cường giả đệ nhất trên thế giới Hồng so sánh. Toàn thế giới bởi vì La Phong đánh chết thú hoàng mà sôi trào, mà các cường giả cấp hành tinh khác càng thêm chấn kinh. Thú hoàng qua nhiều năm như vậy, hai đầu thú hoàng trong hải dương, ngay cả Hồng Lôi Thần cũng không có biện pháp. Mặc dù lần này La Phong cùng thú hoàng chiến đấu ở không trung mà không phải trong nước, nhưng ngoài La Phong, Hồng, Lôi Thần trên địa cầu có người thứ tư có thể cùng thú hoàng chiến đấu sao? Để Tam Nghị Trưởng Băng Tuyết Đại Đế Mặt Hán Đức Sâm, để Tứ Nghị Trưởng Y Tư Đặt đều không được. Lúc này các cường giả trên toàn cầu mới hiểu, La Phong này dù mới bước vào cấp hành tinh, chính là thiên tài cùng Mặt Hán Đức Sâm, Y Tư Đặt không kém bao nhiêu. Một năm sau lại có thực lực sánh ngang cùng Hồng, Lôi Thần. Luận thực lực, La Phong mới là đệ tam nghị trưởng, thậm chí có khả năng là đệ nhị nghị trưởng. Nhưng La Phong vẫn không khiêu chiến, mà sống rất hòa hợp ở thành Dương Châu, căn cứ Hồng Trữ, tổng bộ võ quán cực hạn. Chiến hạm vận tải giữa các vì sao bề ngoài có mấy vết thương, bên trong lại không tổn hại, mà trong một gian phòng tu luyện, nam tử chân trần, mặc áo đen đang khoanh chân tĩnh tọa. Phía đối diện là nam tử đầu trọc mặc áo trắng chân trần, một đen, một trắng. Hai người này chính vì kim giác cự thú mà luôn ở trong phòng tu luyện của chiến hạm vận tải giữa các vì sao Hồng và Lôi Thần. La Phong này không hổ là thiên tài tinh thần niệm sư trên địa cầu, thực lực lại tăng trưởng nhanh đến như vậy. Hồng mở mắt, ánh mắt bình thản. Hiện tại thực lực của hắn không thể tranh cãi, đúng là đệ nhất tinh thần niệm sư trên địa cầu, so với nhị đệ đoán chừng cũng không kém nhiều. Cũng tốt, trên địa cầu có thiên tài như thế, ta nếu chết đi cũng có thể an tâm. Hai mắt Hồng giống như biển cả yên bình. Bỗng nhiên cả phòng tu luyện mơ hồ sinh ra điện quang gắt gao. Điều này làm Hồng lộ ra một tia kinh động, chỉ thấy áo bào trắng đầu trọc Lôi Thần vốn đang khoanh chân tĩnh tọa, vẻ mặt bình tĩnh, nhưng xung quanh người dần dần xuất hiện từng sợi điện quang. Chỉ một lát sau, toàn bộ phòng tu luyện đã biến thành khu vực lôi điện, điện xạ lưu chuyển. Nam tử đầu trọc áo bào trắng mở hai mắt, hai tròng mắt cũng ẩn hiện lôi điện, khóe miệng lộ ra nụ cười. Nụ cười này giống như Phật Đà trong truyện thuyết của Hoa Hạ, Hồng Ca. Lôi Thần chậm rãi nói, cảnh giới thiên nhân hợp nhất, trong truyền thuyết yoga của Ấn Độ cổ, nhân nhục hợp nhất, trong nội gia quyền của Hoa Hạ, cảnh giới viên mãn, vượt qua chúng, nguyên lai cũng có thể bước vào cảnh giới lĩnh vực rồi, chúc mừng ngươi. Hồng mỉm cười nói, bản thân Hồng tinh thông nội gia quyền Hoa Hạ, Lôi Thần thì kiêm tu hai nhà trên địa cầu một chút bí tịch, chính là căn cứ một vài quyền thuật cổ xưa kết hợp với thực lực hiện tại của người đương đại mà sáng tạo ra. Có lẽ về lực lượng thì mạnh hơn nhiều, nhưng về cảnh giới, Hồng và Lôi Thần lại vẫn được lợi từ văn hóa cổ xưa trên địa cầu. Thiên nhân hợp nhất, nhân dục hợp nhất, nhân kiếm hợp nhất, thái cực viên mãn vân vân, đều là miêu tả cấp độ cao nhất. Nhưng, ở trên đó chính là lĩnh vực. Hồng ca, huynh đệ chúng ta vào sinh ra tử mấy chục năm, lần này ta sao có thể lùi bước? Lôi Thần nhìn Hồng, Hồng nhìn Lôi Thần, như thấy lại thời kỳ đại niết nằm đó. Tình cảnh hai người dựa vào nhau chiến đấu bên bờ sinh tử. Được, cùng đi. Hồng gật đầu, cùng đi. Lôi Thần mỉm cười. Rồi Thần mỉm cười.